tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, dù đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, dịch lệ còn đe dọa và ảnh hưởng đến chúng ta trên nhiều phương diện. Cảm tạ Chúa, tiếng nói của đài nguồn sống vẫn được đến với quý vị mỗi ngày. Hôm nay, qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình, chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình Abraham. Đặc biệt, chúng ta chú ý đến nhân vật thứ ba trong gia đình này là Aga, cô gái nô lệ trong gia đình. Vì sự tính toán ích kỷ của bà chủ Sarah, nàng Aga phải chịu nhiều thử thách, khó khăn. Qua bài học kỳ trước, dựa vào những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy nàng Aga có những ưu điểm sau đây. Thứ nhất, vâng phục chủ. Thứ hai, vâng theo ý chủ trong mọi sự. Aga cũng là người thành thật. Khi gặp nàng ngoài đồng vắng, thiên sứ hỏi nàng từ đâu đến. Aga đã thành thật trả lời là nàng đang chạy trốn khỏi nhà chủ. Ưu điểm thứ ba là Aga vâng lời thiên sứ truyền dạy, bằng lòng trở về nhà chủ, dù biết là sẽ phải khổ với vợ của chủ là Sarah. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào nàng nô lệ Aga để tìm những điều Chúa dạy dỗ, nhắc nhở chúng ta. Một ưu điểm khác của Aga là dù là người Ai Cập chứ không phải là tuyển dân của Chúa, nàng Aga có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Có lẽ sau nhiều năm sống trong gia đình Abraham, Aga đã nhìn biết Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài như chủ mình. Như chúng ta thấy, vì sự sắp xếp của Sarai, Aga có thai với ông chủ. Khi biết mình có thai, Aga vấp phải lỗi lầm là xem thường bà chủ, nên bị Sarai ganh ghét, hành hạ, đến nỗi phải bỏ nhà chủ đi trốn. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, thiên sứ của Chúa hiện ra với Aga nơi đồng vắng, bảo nàng phải trở về nhà chủ. Qua vị thiên sứ đó, Chúa hứa sẽ ban cho con cháu của Aga thêm nhiều đến nỗi không thể đếm được. Thiên sứ phán, này, ngươi đang có thai sẽ sinh một trai, đặt tên là Ít-ma-ên. Vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó sẽ địch cùng mọi người và tay mọi người địch lại nó. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 10 đến câu 12. Aga tin đó là lời Chúa hứa với nàng qua thiên sứ. Vì Kinh Thánh ghi như vậy, nàng gọi Đức Giê-hô-va đấng đã phán với mình là Đức Chúa Trời đoái xem, vì nàng nói, chẳng phải chính nơi này tôi đã được thấy đấng đoái xem tôi sao? Sau khi thiên sứ khuyên dạy và phán hứa, Aga tin rằng nàng đã nhìn thấy Chúa và Chúa đã đoái nghe lời cầu xin của nàng. Nhờ đức tin đó, Aga đã có thể vâng lời Chúa trở về nhà chủ và chịu lụy dưới tay chủ. Và đúng như lời thiên sứ phán, nàng sinh một con trai và Abraham đặt tên là Ít-ma-ên. Một ưu điểm khác của Aga là nàng là người mẹ can đảm. Sách Sáng Thế Ký chương 21 ghi lại sự việc Aga bị đuổi ra khỏi nhà Abraham lần thứ hai. Kinh Thánh ghi như vậy: Isaac lớn lên và dứt sữa. Vào ngày cậu bé dứt sữa, Abraham tổ chức một bữa tiệc linh đình. Sarah thấy con trai mà Aga, người Ai Cập, đã sinh cho Abraham đùa giỡn, thì bà nói với Abraham: Xin ông đuổi hai mẹ con đứa tớ gái này đi, vì con trai của đứa tớ gái này sẽ không được thừa kế với Isaac, con trai tôi, đâu. Sáng Thế Ký chương 16 câu 18 cho biết, lúc Ismael ra đời, Abraham được 86 tuổi, và lúc Isaac ra đời, Abraham được 100 tuổi. Như vậy, khi Isaac thôi bú, Ismael đã là một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Ông Abraham rất buồn vì lời nói của Sarah, nhưng ông đành chuẩn bị lương thực và nước uống cho hai mẹ con Aga rồi đuổi ra khỏi nhà. Một lần nữa, nàng Aga lại phải lang thang trong đồng vắng nguy hiểm, lần này với đứa con trai là Ismael. Khi thức ăn và nước uống đã hết mà không tìm thấy suối nước, Aga lo lắng nên than khóc, và thiên sứ của Chúa lại hiện đến cứu giúp nàng. Kinh Thánh ghi lại sự việc này như sau: Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một bụi cây, rồi đi và ngồi phía đối diện, cách xa khoảng một tầm tên bắn. Vì nàng nói, tôi nỡ nào nhìn đứa trẻ chết. Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng than khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời gọi Aga và nói, Aga, có việc gì với con vậy? Đừng sợ, Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ khóc ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ đứa trẻ lên và ôm chặt nó trong tay, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. Đức Chúa Trời mở mắt cho Aga và nàng thấy một giếng nước. Nàng đến múc đầy bầu da và đem cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời vừa giúp đứa trẻ, nó lớn lên sống trong hoang mạc và trở thành người có tài bắn cung. Trích Sáng Thế Ký chương 21 câu 15-20. Chúng ta thấy Aga là người mẹ đơn thân, can đảm. Lần này Chúa không bảo nàng trở về nhà chủ Abraham nữa, nhưng với lòng tin cậy Chúa, Aga một mình nuôi nấng chăm sóc Ismael trong hoang mạc cho đến khi khôn lớn. Sau đó nàng gây dựng gia đình cho Ismael. Kinh Thánh ghi, Ismael sống trong hoang mạc Pha-ran. Mẹ chàng cưới cho chàng một cô vợ người Ai Cập. Theo Sáng Thế Ký chương 21 câu 21. Tuy câu Kinh Thánh này chỉ ghi vắn tắt mấy chữ, nhưng nói lên lòng can đảm và sức chịu đựng của nàng Aga. Một mình nuôi con trong hoang mạc, chống chọi với bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, nàng đã làm xong trách nhiệm của một người mẹ, nuôi con khôn lớn và gây dựng gia đình cho con. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào khuyết điểm của Aga. Khuyết điểm duy nhất của Aga mà chúng ta thấy là lòng kiêu ngạo. Khi biết mình có thai sắp sinh con cho ông chủ, còn bà chủ thì vẫn không hy vọng có con, nàng Aga thấy mình quan trọng hơn bà chủ và sinh lòng kiêu ngạo, tỏ thái độ khinh thường bà chủ. Chính vì khuyết điểm này mà bao nhiêu nan đề đã xảy ra cho cuộc đời Aga. Thái độ của Aga giống như điều tác giả sách Châm Ngôn viết. Có ba điều làm cho trái đất rúng động và bốn việc khiến nó chẳng chịu nổi. Đó là tên nô lệ được lên làm vua, kẻ ngu dại được no nê thức ăn, người đàn bà dễ ghét lấy được chồng, và đứa tớ gái thay thế bà chủ mình. Trích sách Châm Ngôn chương 30 câu 21 đến 23 theo bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, bốn trường hợp khiến người chung quanh không chịu nổi là nô lệ được lên làm vua, người dại được ăn no nê, người đàn bà khó thương lấy chồng, và thứ tư, tớ gái lên thay thế bà chủ. Trường hợp của Aga đúng vào điều thứ tư mà tác giả sách Châm Ngôn nói đến, đó là tớ gái được tôn lên địa vị của bà chủ. Thấy mình có những điều hơn bà chủ hay làm được điều mà bà chủ không làm được. Điều xảy ra trong gia đình Abraham đã khiến Aga kiêu ngạo, xem khinh Sarah là nàng là người tớ gái trong nhà mà sẽ sinh con cho chủ, trong khi bà chủ không còn hy vọng sinh con cho chồng nữa. Nếu khi được Chúa cho có thai, Aga không kiêu ngạo, không khinh khi bà chủ Sarah, cuộc đời nàng đã không gặp nhiều khó khăn. Khuyết điểm của Aga nhắc nhở chúng ta rằng, khi có điều gì hơn người khác, như được Chúa ban phước hay được Chúa dùng vào những công việc đặc biệt, chúng ta cần giữ lòng khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Nếu lên mình kiêu ngạo, chúng ta sẽ mất ơn của Chúa hoặc không được Chúa dùng trong công việc Ngài nữa. Kinh Thánh có nhiều lời khuyên về tính kiêu ngạo. Tác giả sách Châm Ngôn viết, kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Châm Ngôn 16, câu 18. Người trẻ tuổi thường dễ vấp phải lỗi lầm này, nhất là khi được Chúa ban cho những ân tứ đặc biệt hay được Chúa sử dụng nhiều hơn người khác trong công việc Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhìn thấy yếu đuối này nơi người trẻ trong hội thánh, nên ông khuyên. Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Ông viết tiếp, vậy hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhấc anh em lên. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 5 và 6, theo bản Hiệu Đính. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên con cái Chúa khi phục vụ trong hội thánh như sau. Hãy sống hòa hợp với nhau, đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. Trích thư Roma chương 12 câu 16, bản Hiệu Đính. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng khiêm nhường để được Chúa dùng trong công việc Ngài. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.